Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2019, sau phần tin tôn giáo là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Học hỏi phụng vụ và sau cùng là mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái cảm ơn Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lòng quý mến đối với vị tiền nhiệm Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đồng thời cảm ơn giáo huấn và mẫu gương của người. Đức Thánh Cha trình bày lập trường trên đây sáng 9 tháng 11 vừa qua trong buổi trao giải thưởng Ratzinger lần thứ 9 cho hai học giả tại một buổi lễ ở Vatican với sự tham dự của 400 người. Hai người trúng giải năm nay được Ủy ban Khoa học thuộc Ngân quỹ Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16 chọn. Đó là giáo sư Chuck McRae Taylor, 88 tuổi, người Canada, giáo sư triết học dưới các khía cạnh lịch sử, chính trị và khoa học xã hội tại Đại học McGill ở Montreal. Ông đặc biệt nghiên cứu về hiện tượng cục hóa trong các xã hội tân tiến Âu Mỹ. Người thứ hai là linh mục giáo sư Paul Bere, dòng tên ở Phi Châu, gốc Burkina Faso và sinh tại Côte d'Ivoire cách đây 53 năm, chuyên gia về kinh thánh và thần học, đã hướng dẫn nhiều dự án quan trọng để phát triển nền thần học Phi Châu. Lên tiếng trong buổi trao giải thưởng Ratzinger, trước tiên Đức Thánh Cha vui mừng tái bày tỏ lòng quý chuộc và yêu mến đối với vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco nói: "Chúng ta biết ơn người vì giáo huấn và mẫu gương người dành cho chúng ta trong việc phục vụ giáo hội bằng cách suy nghĩ, tư duy, học hỏi, lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện để niềm tin của chúng ta được bảo tồn sinh động và đầy ý thức, mặc dù thời thế và hoàn cảnh biến đổi, để các tín hữu biết trả lời về đức tin của mình qua một ngôn ngữ có khả năng làm cho những người đồng thời hiểu và đối thoại với họ để cùng nhau tìm kiếm những con đường gặp gỡ Thiên Chúa thời đại chúng ta ngày nay." Nhắc đến hai vị trúng giải Ratzinger năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng ít có học giả quan tâm nghiên cứu sâu rộng như giáo sư Taylor để hiểu hiện tượng tục hóa trong thời đại của chúng ta ngày nay. Sự tục hóa đề ra một thách đố lớn đối với giáo hội Công giáo, cho tất cả các tín hữu Kitô và cho tất cả những người tin nơi Thiên Chúa. Chúng tôi biết ơn giáo sư Taylor vì sự sâu xa và đặt nặng vấn đề tục hóa, quan tâm phân tích sự phát triển văn hóa Tây Phương, những chuyển động của tinh thần con người qua dòng thời gian, xác định rõ những đặc tính của thời đại ngày nay với những bóng tối và ánh sáng. Nhờ thế, giáo sư giúp chúng ta không đọc một cách thu hẹp những lý do thay đổi trong việc thực hành đạo và mời gọi chúng ta trực giác và tìm kiếm những con đường mới để sống và diễn tả những chiều kích siêu việt của tâm hồn con người, những chiều kích tinh thần, trong đó Thánh Linh tiếp tục hoạt động cả khi chúng ta thoạt đầu không nhận thấy. Về linh mục giáo sư Paul Bere, Đức Thánh Cha nói: "Qua giải thưởng này, tôi muốn đánh giá cao và khích lệ tất cả những người đang dấn thân cho việc hội nhập đức tin vào văn hóa tại Phi Châu qua một đóng góp nghiên cứu đặc thù và sâu xa." Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng nền thần học Phi Châu còn trẻ, nhưng sinh động và nhiều triển vọng. Cha Bere đã nêu gương về vấn đề này qua việc giải thích các văn bản kinh thánh cựu ước trong một bối cảnh văn hóa truyền khẩu, nhờ đó làm nổi bật những kinh nghiệm của các nền văn hóa Phi Châu cũng như dẫn thân cỏ võ sự hiểu biết, cảm thông và đón nhận trong bối cảnh các thượng hội đồng giám mục Phi Châu mà cha đã tham dự. Tin Bangkok, Thái Lan. sẽ có rủi ro đối với người không giấy tờ mà tham dự lễ của Đức Thánh Cha tại Thái Lan và Nhật Bản. Giám đốc dịch vụ dòng tên giúp người tị nạn ở Bangkok, ông Louis Bacomo, khuyên những tín hữu công giáo di dân không giấy tờ hãy ở nhà tại Thái Lan, đừng tìm cách đến dự lễ với Đức Thánh Cha vì có nguy cơ bị bắt. Các tín hữu công giáo nhập cư không giấy tờ ở Thái Lan và Nhật Bản rất muốn tham dự các thánh lễ với Đức Thánh Cha khi Ngài viếng thăm hai nước này từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 tới đây, nhưng tình trạng hai nước khá khác biệt. Ông Bacomo cho biết, cảnh sát Thái Lan không nhìn nhận các giấy tờ của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Vì thế, ông nói, trong những biến cố lớn, các biện pháp an ninh được tăng cường. Chúng tôi khuyên những người di dân và tị nạn vì lý do an ninh của chính họ hãy ở nhà. Tại Thái Lan có khoảng 1.500 người Pakistan công giáo nhập cư không giấy tờ. Số người công giáo Việt Nam thuộc diện này chắc chắn là đông hơn nữa. Trong khi đó tại Tokyo, cha Bill Green thuộc hội thừa sai Marignon cho biết, cảnh sát Nhật Bản nhận được lệnh không được bắt những tín hữu Kitô di dân bất hợp pháp trên đường họ đi tới nhà thờ để dự lễ. Những người di dân đông nhất thuộc diện này là những người Philippines, người Việt Nam và người từ các nước Á Châu khác. Cha Bill Green cho biết, nhiều người đến Nhật với thị thực nhập cảnh như du khách và hết hạn họ ở lại bất hợp pháp. Trong cuộc viếng thăm tại Thái Lan từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ cử hành hai thánh lễ, trước hết vào lúc 6 giờ chiều, ngày thứ Năm 21 tháng 11, tại sân vận động quốc gia. 35.000 vé dự lễ tại đây đã được mau lẹ giữ hết, nên ban tổ chức phải mở thêm sân thứ hai, Khefa Sadin gần đó, với 20.000 chỗ ngồi. Dầu vậy, người ta dự kiến sẽ có khoảng 70.000 người đến dự lễ với Đức Thánh Cha, kể cả những tín hữu từ các nước ASEAN, Trung Quốc và đặc biệt khoảng 6.000 người Việt Nam. Thánh lễ thứ hai Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Kiều ở thủ đô Bangkok dành cho giới trẻ. 7.000 vé dự lễ tại đây cũng đã được giữ hết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ việc mục vụ nhà tù. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 8 tháng 11 vừa qua dành cho 50 tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế các vị lãnh đạo mục vụ nhà tù, Đức Thánh Cha Francisco tố giác tình trạng nhiều nhà tù không chu toàn chức năng cải huấn tù nhân, đồng thời Ngài kêu gọi đặt nặng khía cạnh giáo dục hơn là đàn áp người phạm lỗi. Cuộc gặp gỡ do Bộ Phục vụ Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đứng ra tổ chức. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Peter Tuckson, vị đứng đầu của bộ này và cũng là trưởng ban tổ chức cuộc gặp gỡ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tình trạng các nhà tù tiếp tục phản ánh thực trạng xã hội chúng ta và hậu quả của thái độ ích kỷ và dửng dưng của con người được cô đọng trong thứ văn hóa gạt bỏ. Nhiều khi xã hội qua những quyết định vụ luận và vô nhân đạo, viện cớ là tìm kiếm thiện ích và an ninh, nhưng trong thực tế tạo nên sự cô lập và giam cầm những người hành động trái với các quy luật xã hội và coi đó như một giải pháp cho các vấn đề của cộng đoàn. Vì thế, người ta dùng những ngân khoản to lớn của công quỹ để đàn áp những người phạm luật thay vì thực sự thăng tiến sự phát triển toàn diện cho con người. Đức Thánh Cha nhận định rằng, tại nhiều nhà tù, người ta thất bại không đạt được mục tiêu thăng tiến sự tái hội nhập vào xã hội cho các tù nhân, vì thiếu các ngân khoản đầy đủ giúp giải quyết các vấn đề xã hội, tâm lý và gia đình của tù nhân, cũng như vì tình trạng quá chật chội của các nhà tù, biến những nơi giam giữ này thành những nơi làm cho con người mất nhân cách. Đối lại, một sự hội nhập đích thực vào xã hội dành cho các tù nhân thường bắt đầu bằng cách bảo đảm cho họ những cơ may phát triển, giáo dục, công ăn việc làm xứng đáng, được săn sóc sức khỏe cũng như tạo cơ hội cho sự tham gia của các công dân. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi vượt thắng sự nghi kỵ lên án của xã hội đối với những người đã phạm lỗi, thay vì giúp đỡ họ để họ có thể sống một cuộc sống xứng đáng. Nhiều khi những người mãn tù gặp phải một thế giới xa lạ. Ngoài ra, họ bị coi là không đáng tín nhiệm và rốt cuộc họ không được cơ may làm việc để có thể sống xứng đáng. Tình trạng đó tạo ra nguy cơ làm cho họ thiếu cơ hội phát triển giữa những bạo lực và bất an. Trong nhiều trường hợp, sự ác cảm, nghi kỵ của xã hội là động lực thúc đẩy các cựu tù nhân tái phạm lỗi. Đức Thánh Cha cầu mong rằng những công việc từ thiện được lòng thương xót của Chúa soi sáng sẽ thúc đẩy các tín hữu của giáo hội dấn thân trong việc mục vụ tù nhân hữu hiệu. Đức Thánh Cha nói, ước gì tình thương của Thiên Chúa nâng đỡ và linh hoạt họ trong việc phục vụ những người yếu thế nhất, củng cố và tăng cường thừa các vụ hy vọng mỗi ngày được thực thi giữa các tù nhân. Tin New York, Hoa Kỳ. Lời kêu gọi của đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm được một sự quân bình giữa những đặc ân miễn dịch của các quan chức chính phủ khi thi hành phận sự và trách nhiệm pháp lý của những người này trong những vụ phạm pháp. Đức Tổng giám mục Auza đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 5 tháng 11 vừa qua trong phiên họp của Ủy ban thứ 6 thuộc Đại hội đồng thứ 74 của Liên Hiệp Quốc về công pháp quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, có sự thiếu sự phân biệt rõ ràng giữa đặc ân miễn tố và vấn đề khi các quan chức đó bị tình nghi có những hoạt động tội ác. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần tìm được sự quân bình cần thiết trong vấn đề này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Auza cũng bày tỏ sự hài lòng của Tòa Thánh về việc Liên Hiệp Quốc chấp nhận một loạt các dự án về việc bảo vệ môi trường trong những trường hợp xung đột võ trang. Đức Tổng giám mục nhắc đến phúc trình của chương trình Liên Hiệp Quốc về môi trường, trong đó có nêu bật sự kiện từ năm 1990 đến nay, ít nhất có 18 cuộc xung đột bạo lực liên quan tới sự khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Điều này có nghĩa là trong 60 năm gần đây, 40% các cuộc xung đột giữa các nước có liên hệ tới các tài nguyên thiên nhiên. Chiến tranh gắn liền với sự khai thác các tài nguyên có giá trị cao như gỗ quý và các khoáng sản quý, và trong nhiều trường hợp, chiến tranh xuất phát vì sự tranh giành đất đai và các nguồn nước. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng, nói khác đi, chúng ta đang tranh giành và đấu tranh vì các tài nguyên ngày càng khan hiếm trên trái đất chúng ta, và chúng ta khai thác chính các tài nguyên ấy để tiếp tục cuộc đấu tranh. Tin Bruxelles bị quốc. Các giám mục Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi luôn hoạt động cho sự thống nhất. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ, mừng vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, các giám mục thuộc Ủy ban Giám mục Liên Hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, kêu gọi gia tăng hoạt động cho sự hiệp nhất. Trong tuyên ngôn công bố hôm 7 tháng 11 vừa qua, các đại biểu của 27 Hội đồng Giám mục thuộc Liên Hiệp Âu Châu đã khẳng định rằng bức tường Berlin là biểu tượng sự chia rẽ ý thức hệ của Âu Châu và toàn thế giới. Tuy bức tường đã sụp đổ, nhưng thực tế tất cả những mong đợi về sự sụp đổ bức tường vẫn chưa được đáp ứng. Cũng vậy, những ý thức hệ là nguồn gốc đưa đến sự xây dựng bức tường vẫn không hoàn toàn biến mất khỏi Âu Châu và chúng luôn hiện diện ngày nay dưới nhiều hình thức khác nhau. Các giám mục cũng nói rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng nhìn nhận chính Chúa Kitô là an bình của chúng ta. Từ hai thực tại, Chúa đã biến thành một, Ngài đã phá hủy những gì phân rẽ họ, bức tường oán ghét. Các giám mục Âu Châu cũng xác quyết rằng, sự sụp đổ bức tường Berlin không những có chiều kích lịch sử, nhưng cả chiều kích ngôn sứ nữa. Biến cố ấy dạy chúng ta rằng, xây dựng những bức tường giữa các dân tộc không bao giờ là một giải pháp. Nó cũng kêu gọi chúng ta làm việc cho một Âu Châu tốt đẹp và hội nhập đoàn kết hơn. Chúng ta hãy nhớ đến vai trò quan trọng của Thánh Gioan Phaolô thứ hai và những lời khích lệ của Ngài. Âu Châu phải hô hấp bằng hai buồng phổi của mình. Sau cùng, các giám mục Âu Châu mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng để đạt tới một Âu Châu được những nguyên tắc chính soi dẫn, đó là công lý, tự do và hòa bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 128. Cảm nghiệm thẩm mỹ của lòng yêu thương được phát biểu trong cái nhìn biết chiêm ngưỡng người khác như cùng đích trong chính họ, ngay cả khi họ ốm yếu, già cả hay không lôi cuốn về thể lý. Cái nhìn biết đánh giá có tầm quan trọng rất lớn lao, và từ khước nó thường gây nhiều tai họa. Để được lưu ý, những người phối ngẫu và con cái họ đã phải làm không biết bao nhiêu sự việc. Khi ta không còn nhìn nhau, biết bao mất lòng và vấn đề đã phát sinh. Đây là điều ẩn khuất phía sau các than vãn và kêu ca ta thường nghe thấy trong các gia đình. Chồng tôi không nhìn tôi, anh ấy hành xử như thể tôi vô hình. Anh làm ơn nhìn em khi em nói đi. Vợ tôi không thèm nhìn tôi nữa, mụ chỉ để ý tới con cái. Trong chính căn nhà của tôi, không ai lưu ý gì tới tôi cả. Đến nhìn tôi họ cũng không nốt, cứ như thể tôi không hiện hữu. Lòng yêu thương mở mắt ta và giúp ta khả năng nhìn, đằng sau tất cả những điều khác là giá trị lớn lao của một con người. 129. Niềm vui của lòng yêu thương chiêm ngưỡng này cần được vun sới. Vì ta đã được tạo nên để yêu thương, nên ta biết rằng không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được chia sẻ các điều tốt đẹp. Hãy cho, hãy nhận, hãy cư xử tốt với nhau. Niềm vui thâm hậu nhất ở trên đời là có thể làm người khác hân hoan, quả là một tiền vị của nước trời. Ta có thể nghĩ tới cảnh đáng yêu trong phim Babette's Feast, lúc bà đầu bếp quảng đại nhận được cái ôm hôn và lời khen biết ơn. Ôi với các chị, các thiên thần đã được vui sướng biết bao. Quả là một niềm vui và an ủi lớn khi đem hân hoan đến cho người khác, thấy họ được sung sướng. Niềm vui này, hoa trái của lòng yêu thương huynh đệ, không phải là niềm vui của người tự phụ, chỉ biết có mình, mà là niềm vui của những người yêu thương, biết hân hoan vì điều tốt của những người mình yêu thương, biết hiến thân cho họ cách tự do, và nhờ thế trở nên phong phú nơi họ. 130. Mặt khác, niềm vui cũng phát triển nhờ đau đớn và đau buồn. Như Thánh Augustino từng nói, trong chiến đấu, nguy hiểm càng lớn, niềm vui chiến thắng càng cao. Sau khi cùng nhau chịu đau đớn và gian nan, vợ chồng có thể cảm nhận chúng rất đáng giá, vì họ đã đạt được một điều gì đó tốt, học được một điều gì đó trong tư cách vợ chồng, hay tiến tới chỗ biết đánh giá con người thực của họ. Ít có niềm vui nhân bản nào thâm hậu và gây hứng khởi bằng niềm vui được cảm nhận bởi hai con người yêu thương nhau và đã đạt được một điều gì đó nhờ một cố gắng lớn lao chung. Kết hôn vì yêu thương. 131. Tôi muốn nói với giới trẻ rằng, không điều gì trong các điều trên lâm nguy nếu tình yêu của họ tìm được biểu thức trong hôn nhân. Trong định chế này, sự kết hợp của họ tìm được các phương thế bảo đảm cho tình yêu của họ được thực sự lâu bền và phát triển. Lẽ dĩ nhiên, tình yêu của họ không phải chỉ là sự ân thuận hay khế ước bên ngoài. Tuy nhiên, điều vẫn đúng là việc quyết định dành cho hôn nhân một hình thức hữu hình trong xã hội bằng cách đảm nhiệm một số cam kết sẽ chứng tỏ nó quan trọng đến chừng nào. Nó nói lên tính nghiêm túc của việc người này đồng nhất với người kia và quyết định vững vàng của họ, nhất định để chủ nghĩa duy cá nhân của thời niên thiếu lại phía sau và thuộc về nhau. Hôn nhân là một phương thế để nói lên rằng, chúng tôi thực sự rời bỏ sự an toàn của tổ ấm, nơi chúng tôi từng lớn lên, để xây dựng những mối dây liên kết mạnh mẽ khác và đảm nhiệm một trách nhiệm mới đối với một người khác. Điều này có ý nghĩa nhiều hơn là việc chỉ tự phát kết hợp để thỏa mãn hổ tương, một điều biến hôn nhân thành một việc hoàn toàn có tính tư riêng. Là một định chế xã hội, hôn nhân bảo vệ và lên khuôn cam kết chung nhằm phát triển sâu đậm hơn trong yêu thương và cam kết đối với nhau, vì thiện ích của xã hội như một toàn thể. Đó là lý do tại sao hôn nhân không phải chỉ là một thời trang mau qua, nó là điều quan yếu kéo dài với thời gian. Yếu tính của nó phát sinh từ bản chất nhân bản của ta và đặc điểm xã hội. Nó bao gồm một loạt nghĩa vụ phát sinh từ chính lòng yêu thương, một lòng yêu thương nghiêm túc và quảng đại, đến nỗi sẵn sàng đương đầu với bất cứ nguy cơ nào. 132. Chọn kết hôn cách trên nói lên một quyết định chân chính và cương quyết nhằm nối kết các nẻo đường đi, bất chấp mọi điều có thể xảy ra. Vì tính nghiêm túc của nó, cam kết yêu thương công khai này không thể là kết quả của một quyết định hấp tấp, nhưng cũng không nên bị trì hoãn vô định. Cam kết một cách độc chiếm và dứt khoát với một người khác luôn bao hàm một nguy cơ và một ván bài mạnh dạn. Không sẵn sàng đưa ra một cam kết như thế là ích kỷ, tính toán và nhỏ mọn. Nó không biết thừa nhận quyền lợi của một người khác và trình bày người này cho xã hội như người đáng được hưởng một tình yêu vô điều kiện. Nếu hai người thực sự yêu nhau, họ tự nhiên sẽ bày tỏ điều này cho nhiều người khác. Khi lòng yêu thương được phát biểu trước nhiều người khác trong khế ước hôn nhân, với mọi cam kết công khai, nó rõ ràng cho thấy và muốn bảo vệ chữ có mà những người này nói với nhau một cách tự do và không một chút dè dặt. Chữ có này cho họ hay, họ luôn luôn có thể tin tưởng nhau, họ sẽ không bao giờ bị bỏ rơi khi gặp khó khăn hay khi những lôi cuốn mới hoặc những quyền lợi ích kỷ khác xuất hiện. Một lòng yêu thương tự biểu lộ và gia tăng. 133. Lòng yêu thương của tình bạn thống nhất hóa mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân và giúp các thành viên gia đình không ngừng lớn mạnh. Tình yêu này phải được phát biểu một cách tự do và quảng đại bằng lời nói và việc làm. Trong gia đình, ba chữ cần phải dùng, tôi muốn lặp lại điều này. Đó là ba chữ làm ơn, cảm ơn, xin lỗi. Ba chữ chủ yếu. Trong các gia đình của chúng ta, khi chúng ta không hống hách và chúng ta nói, cho phép tôi. Trong các gia đình của chúng ta, khi chúng ta không ích kỷ và chúng ta có thể nói, cảm ơn. Và trong các gia đình của chúng ta, khi một ai đó nhận ra mình đã làm điều gì sai và có khả năng nói, xin lỗi, thì gia đình ta sẽ cảm nghiệm được bình an và vui tươi. Ta đừng nên keo kiệt trong việc sử dụng ba chữ này, nhưng hãy tiếp tục lặp đi lặp lại, ngày qua ngày. Vì một số sự im lặng hết sức ngột ngạt, đôi khi ngay trong các gia đình, giữa chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Những lời nói đúng lúc, sẽ hàng ngày che chở và nuôi dưỡng được lòng yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thánh thể và bí tích hôn nhân, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích hôn nhân, chúng ta đã đi đến phát biểu như sau. Nhìn từ phía Thiên Chúa đã muốn dùng hình ảnh phu thê để diễn tả tình yêu đối với nhân loại, từ việc tạo dựng cho đến giao ước trong Cựu Ước và Tân Ước. Thánh thể biểu lộ mối tình đó ở tột đỉnh và trở nên bí tích tình yêu. Nhìn từ phía các đôi hôn nhân, qua tình yêu trao hiến, họ diễn tả giao ước tình yêu và trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu phu thê của Đức Kitô. Tình yêu này được nuôi dưỡng đặc biệt nơi thánh thể. Sau đây, chúng tôi xin trình bày hai đặc điểm của bí tích hôn nhân để làm nổi bật liên hệ với bí tích thánh thể. Một, bí tích hôn nhân diễn tả giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Giao ước này được biểu lộ nơi thánh thể. 2. Bí tích hôn nhân xây dựng Hội Thánh, trở nên giáo hội gia thất. Hội Thánh được xây dựng bởi thánh thể. 1. Bí tích hôn nhân diễn tả giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Trước đây, khi tìm hiểu nền tảng kinh thánh của bí tích hôn nhân, thần học thường chuyên dẫn đoạn sách Sáng Thế, nói đến việc hai vợ chồng trở nên một xương một thịt, Sáng Thế chương 2 câu 24, hoặc đoạn văn nói đến sự chúc lành được sinh sản, Sáng Thế chương 1 câu 28. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã đặt lại vấn đề, các đoạn văn vừa nói, chỉ nói đến hôn nhân như là một định chế tự nhiên, có thể áp dụng cho tất cả các đôi hôn nhân trên thế giới, chứ đâu có gì đặc biệt của bí tích Kitô giáo. Vì thế, thần học hiện đại cố gắng tìm những đoạn văn khác trong Tân Ước để làm nổi bật tính cách bí tích, nghĩa là dấu hiệu và dụng cụ của ân sủng. Một chìa khóa quý giá được tìm thấy là tư tưởng hôn nhân là bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Hay nói cụ thể hơn, hôn nhân là bí tích của tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh là hiền thê. Tình yêu phu thê của Đức Kitô được diễn tả qua giao ước tình yêu giữa hai vợ chồng Kitô hữu. Cần lưu ý rằng, đây không chỉ là một tư tưởng thơ mộng, nhưng xét trong thân phận mỏng giòn của con người, nó hàm ngụ một hy sinh lớn lao. Nói cách khác, giao ước tình yêu của vợ chồng Kitô hữu cũng mang dấu ấn của hy lễ thập giá. Trước hết, chúng ta hãy đọc lại số 1617 của sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, trình bày ý nghĩa của bí tích hôn nhân theo chiều hướng tình yêu phu thê của Thiên Chúa. Toàn thể đời sống Kitô hữu mang dấu chỉ của tình yêu phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích rửa tội, cửa dẫn vào dân Thiên Chúa, đã là một mầu nhiệm hôn ước. Bí tích đó có thể nói được là như một thanh tẩy chuẩn bị hôn lễ, diễn ra bữa tiệc cưới là bí tích thánh thể. Hôn nhân Kitô giáo, đến lượt mình, trở thành dấu chỉ hữu hiệu, trở thành bí tích của giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bởi vì nó nói lên và truyền thông ân sủng của giao ước đó. Nên hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội là một bí tích thật sự của giao ước mới. Để hiểu rõ những điều này, chúng ta hãy ôn lại ý niệm giao ước tình yêu trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, và xem nó được áp dụng như thế nào vào bí tích hôn nhân. A. Hình ảnh phu thê của tình yêu Thiên Chúa. Để diễn tả mối tình ưu ái của Thiên Chúa đối với dân Israel, Kinh Thánh đã sử dụng từ ngữ giao ước. việc thiết lập giao ước được thuật lại trong các chương 19 đến 24 trong sách Xuất Hành. Tuy nhiên, từ giao ước tiêu biểu trên núi Sinai, các tác giả Kinh Thánh đã mở rộng nhãn giới đến những lần Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của dân tộc, và cũng được đặt tên là giao ước. Chẳng hạn, giao ước với ông Noe, với ông Abraham, rồi sau đó giao ước thời ông Giô-suê, vua David, thậm chí ngôn sứ Giê-rê-mi-a còn nhắm đến giao ước mới trong tương lai. Các sử gia đã tranh luận nhiều về nguồn gốc của thuật ngữ giao ước. Phải chăng đây là một từ ngữ pháp luật, quy định liên hệ giữa các quốc gia, đặc biệt giữa đế quốc và chư hầu, hay chỉ là một ngôn ngữ thuộc đời sống thường nhật trong tương quan xã hội? Câu trả lời còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là có những đoạn văn kinh thánh so sánh giao ước với hôn ước, nghĩa là giao ước hôn nhân. Thiên Chúa yêu cầu Israel hãy tôn trọng giao ước, cũng giống như người chồng yêu sách người vợ phải chung thủy. Sự phản bội giao ước được ví với tội ngoại tình. Ngôn sứ Hosea đã mở đầu cho quan niệm này. Thiên Chúa đã yêu thương Israel và mong đợi họ đáp trả bằng tình yêu. Đối với Hosea, giao ước hệ tại việc Thiên Chúa tuyển chọn Israel vì yêu thương. Đối lại, Israel hãy dành trọn mối tình cho Thiên Chúa. Trên thực tế, các ngôn sứ Hosea, Ezekiel đã bày tỏ nỗi đau khổ của Thiên Chúa vì mối tình phụ bạc. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn một mực trung thành với lời hứa của mình. Dù Israel có phản bội, nhưng Chúa không rút lời. Giao ước mới của Đức Kitô. Chúng tôi đã có dịp phân tích những bản văn thiết lập thánh thể. Trong đó các tác giả tin mừng sử dụng những hình ảnh của lễ nghi ký kết hy lễ giao ước để trình bày việc thiết lập giao ước mới. Tác giả thư gửi Hebrew đã khai triển đề tài giao ước được thiết lập trong cái chết của Đức Giê-xu để thay thế cho giao ước cũ. Tuy nhiên, bên cạnh việc quy chiếu giao ước vào hy lễ, Tân ước còn liên kết giao ước với hôn lễ nữa. Một cách cụ thể, hình ảnh kết hôn đã được sử dụng để diễn tả toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô, kể từ lúc nhập thể cho đến lúc chịu chết trên thập giá. Thật vậy, một cách kín đáo, tin mừng Thánh Gioan đã giới thiệu Đức Giê-xu như chàng rể của giao ước mới. Điều này được hiểu ngậm trong trình thuật về phép lạ biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, và trở thành rõ rệt hơn qua lời giới thiệu của ông Gioan Tẩy Giả. Ông tự ví mình như là người dọn đường cho chàng rể. Còn trong tin mừng nhất lãm, Đức Giê-xu cũng một lần ví sự hiện diện của người với các môn đệ với thời kỳ chàng rể đang dự tiệc cưới. Dù ý nghĩa của những đoạn tin mừng thế nào đi nữa, các giáo phụ và phụng vụ đã giải thích mầu nhiệm nhập thể như là một cuộc giao duyên giữa Thiên Chúa với nhân loại qua sự kết hợp thiên tính và nhân tính nơi bản thân của Đức Giê-xu. Đó cũng là lý do mà trong giờ kinh sách lễ Giáng sinh, phụng vụ đã đọc Thánh Vịnh 44, mô tả lễ kết hôn của quân vương. Ngôn ngữ giao ước càng nổi bật hơn nữa khi bước sang cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Đành rằng Tân ước đã giải thích cái chết này như là hy lễ xá giải, hy lễ giao hòa, nhưng cũng không thiếu những đoạn văn nhìn cái chết đó dưới viễn tượng của cuộc hôn nhân. Nhiều giáo phụ đã so sánh cảnh tượng nước và máu trào ra từ cạnh sườn Chúa Giê-xu trên thập giá như là biểu tượng của bí tích rửa tội và thánh thể. Đi xa hơn nữa, các giáo phụ liên kết với việc bà Eva được dựng nên từ cạnh sườn của ông Adam thiếp ngủ, để kết luận rằng hội thánh đã được thành hình từ cạnh sườn của Chúa Giêsu trên thập giá. Điều này có nghĩa là hội thánh xuất thân từ hai bí tích rửa tội và thánh thể. Qua đó, Chúa Giêsu đã thanh tẩy và nuôi dưỡng hội thánh là hiền thê của mình. Đó cũng là tư tưởng của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 5. Thánh Tông Đồ nói đến một mầu nhiệm khi nghĩ đến tình yêu của Đức Kitô dành cho hiền thê là hội thánh. Đức Kitô đã yêu thương hội thánh đến nỗi đã ban mạng sống của mình để thanh luyện, trang điểm, nuôi dưỡng hội thánh. Thánh thể như hôn lễ. Đi xa hơn nữa, có những tác giả đã đọc lại trình thuật thiết lập bí tích thánh thể như là một hôn lễ. Người ta nhận thấy điều này qua ngôn ngữ và cử chỉ của Chúa Giêsu. Mở đầu bữa tiệc, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy ước mong ăn lễ vượt qua với anh em. Những lời này nhắc đến đoạn sách Diễm Ca, bộc lộ sự thầm mong của phu quân trông mong gặp gỡ hôn thê. Cử chỉ rửa chân cho các môn đệ tượng trưng cho phu quân trang điểm cho cô dâu để cô xứng đáng ngồi vào bàn. Chúa Giêsu đã trao ban thân thể của mình cho hôn thê là hội thánh, được tượng trưng nơi cộng đoàn các môn đệ. Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Sự cho ban thân thể này mang tính cách hôn lễ. Cũng như qua hôn lễ, hai vợ chồng trở nên một xương thịt, thì Đức Giêsu cũng trao ban thân thể mình cho hội thánh, để hội thánh trở nên một với hôn phu. Bài diễn từ sau bữa tiệc ly trong Tin Mừng Thánh Gioan khai triển đề tài kết hợp của Chúa Giêsu. Người muốn ở trong các môn đệ cũng như người vẫn ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong người. Bây giờ người ước mong cho các môn đệ ở lại trong người và kết hợp như cành nho với thân cây. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người. Công đồng Vaticano đệ nhị cũng ban hành một văn kiện quan trọng khác trong tổng hợp giáo huấn xã hội của giáo hội là tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 để công bố một cách mạnh mẽ về quyền tự do tôn giáo. Chương thứ nhất của tuyên ngôn trình bày nội dung tổng quát khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền được xây dựng trên phẩm giá con người, phải được phê chuẩn như một quyền dân sự trong trật tự pháp lý của xã hội. Chương thứ hai bàn về vấn đề tự do tôn giáo dưới ánh sáng mặc khải và tìm cách đưa ra những kết luận mục vụ, đồng thời khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền liên quan đến con người, vừa trong tư cách cá nhân, vừa trong tư cách của các cộng đồng người khác nữa. Kế đến, chúng ta nói về các văn kiện và hoạt động xã hội của giáo hội trong thời Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã công bố thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, và long trọng tuyên bố rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Thông điệp này tiếp tục khai triển chuyên đề về đời sống kinh tế và xã hội được trình bày trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng và đưa thêm một số nội dung mới thích hợp với hoàn cảnh đương thời. Thật vậy, thông điệp Populorum Progressio đã trình bày những nét khái quát về sự phát triển con người toàn diện và về việc phát triển trong sự liên đới với toàn thể nhân loại. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận xét trong số 25 của tài liệu học hỏi về hai khái niệm phát triển trong thông điệp Populorum Progressio như sau. Cần phải coi hai chủ đề này như các trục mà thông điệp được kết cấu xoay quanh đó. Trong ước muốn thuyết phục những người tiếp nhận thông điệp này, cần hành động khẩn cấp trong tinh thần liên đới. Đức Thánh Cha trình bày, phát triển là sự chuyển tiếp từ những điều kiện kém nhân bản sang những điều kiện nhân bản hơn, đồng thời cho thấy những đặc tính của sự phát triển ấy. Theo số 21 của thông điệp, sự chuyển tiếp trong khái niệm phát triển không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, mà còn gợi ý cho mỗi người tiếp thu nền văn hóa, tôn trọng phẩm giá tha nhân, đặc biệt là nhìn nhận điều thiện cao đẹp nhất, nhận ra chính Chúa là tác giả và là cùng đích của những ơn ích ấy. Sự phát triển mưu cầu lợi ích cho con người thì sẽ đáp ứng những đòi hỏi của công lý trên phạm vi toàn cầu, đảm bảo cho nền hòa bình thế giới và tạo điều kiện để thực hiện một nền nhân bản toàn diện dưới sự hướng dẫn của các giá trị tinh thần. Năm 1967, Đức Thánh Cha Paulo Đệ Lục đã thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình như là một cơ quan của giáo hội toàn cầu để đáp ứng các nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng Vaticano Đệ Nhị nhằm khai triển công lý và tình yêu của Chúa Kitô đối với người nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Vai trò của hội đồng này là thúc đẩy cộng đồng công giáo, đẩy mạnh sự tiến bộ tại các địa phương nghèo đói và đẩy mạnh công lý xã hội trên thế giới. Đầu năm 1968, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Paulo Đệ Lục, giáo hội cử hành ngày đầu tiên của năm là Ngày Thế giới Hòa bình. Chính Đức Thánh Cha Paulo Đệ Lục cũng khởi sự truyền thống viết thông điệp hàng năm về một chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Hòa bình. Các thông điệp này triển khai và làm phong phú thêm cho tập hợp các giáo huấn xã hội của giáo hội. Đầu thập niên 1970, trong bầu khí sôi sục và tranh cãi quyết liệt về ý thức hệ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, Đức Thánh Cha Paulo Đệ Lục đã công bố công thư Octogesima Adveniens tiến đến 80 năm. Đức Thánh Cha quan tâm đến xã hội thời hậu công nghiệp cùng với tất cả các vấn đề phức tạp của xã hội ấy. Qua đó, công thư nhìn nhận rằng các ý thức hệ không đủ khả năng đáp ứng các thách đố như hiện tượng đô thị hóa, suy nghĩ và lối sống của giới trẻ, hoàn cảnh của phụ nữ, tình trạng thất nghiệp, nạn kỳ thị, tình trạng di dân, sự gia tăng dân số, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội và vấn đề sinh thái. Cuối cùng, chúng ta nói đến các thông điệp xã hội trong thời của Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị. 90 năm sau thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị lại tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề lao động qua thông điệp do người ban hành, người lao động. Theo thông điệp này, vấn đề lao động là giá trị căn bản của con người, là nhân tố trên hết của hoạt động kinh tế và là chìa khóa của toàn bộ vấn đề xã hội. Thông điệp này chỉ ra một nền linh đạo và đạo đức cho việc lao động trong toàn bộ suy tư thần học và triết học. Lao động không chỉ được hiểu ở nghĩa vật chất, nhưng còn được thể hiện ở chiều kích chủ quan như một sự biểu hiện bản thân con người. Lao động là một hệ biến hóa trong đời sống xã hội mà còn là khung cảnh để cho con người hoàn thành thiên chức tự nhiên và siêu nhiên của mình. Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp Populorum Progressio nên đã công bố thông điệp Solicitudo Rei Socialis quan tâm đến vấn đề xã hội. Nội dung của thông điệp diễn giải theo hai hướng căn bản. Một đàng là tình hình bi đát của thế giới hiện nay với sự thất bại của thế giới thứ ba trong việc phát triển. Và đàng khác là những ý nghĩa của những điều kiện và những đòi hỏi để có được sự phát triển xứng đáng với con người. Thông điệp này cho thấy sự khác nhau giữa tiến bộ và phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng Phát triển thực sự không chỉ là sự gia tăng của cải và dịch vụ, mà còn là góp phần làm cho con người được làm người cách sung mãn. Có như thế, bản chất luân lý của một sự phát triển đích thực mới được biểu lộ rõ ràng. Trong số 39 của thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị đã liên tưởng đến châm ngôn triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 là hòa bình là hoa trái của công lý, và bình luận thêm rằng, ngày nay người ta cũng có thể nói một cách chính xác và mạnh mẽ như đã cảm hứng từ Thánh Kinh, rằng hòa bình là hoa trái của tình liên đới. Nhân kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội là Centesimus Annus Bách Chu Niên. Thông điệp này đã cho thấy sự liên tục suốt 100 năm của huấn quyền xã hội Công giáo. Số 10 của thông điệp tái xác định một nguyên tắc căn bản là nguyên tắc liên đới theo cách gọi ngày nay đã từng được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 thường xuyên nói đến với thuật ngữ hữu nghị. Rồi Đức Thánh Cha Pio thứ 11 cũng liên tưởng đến nguyên tắc này khi nói đến những từ ngữ bác ái xã hội. Còn Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã mở rộng khái niệm này để nói đến nhiều phương diện khác nhau của vấn đề xã hội qua thuật ngữ văn minh tình yêu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chứng minh giáo huấn xã hội của giáo hội có thể phát triển theo trục qua lại giữa Thiên Chúa và con người, rằng nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người và nhìn mọi người trong Chúa chính là điều kiện để phát triển con người cách đích thực. Sự phân tích một cách mạch lạc và sâu sắc những sự việc mới như biến cố sụp đổ hệ thống Xô Viết năm 1989 đã cho thấy sự am hiểu của Đức Thánh Cha về nền dân chủ và kinh tế tự do trong bối cảnh của một sự liên đới hết sức cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.